Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quan Thế Âm Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, ngày hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu vào phần tiếp theo kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn trang số 157. Hôm qua chúng ta đã học về danh hiệu của năm Đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng đã giới thiệu ở trong Pháp hội Phật thuyết kinh Bản Nguyện của Bồ Tát Địa Tạng tại cung trời Đao Lợi. Và Bồ Tát Địa Tạng nói rằng ai thiện nam tín nữ nào, chúng sinh nào ở đời sau này được nghe thấy danh hiệu các Đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng nói ở tại cung trời đó thì sẽ được vô lượng công đức. Người mới chỉ nghe qua, lọt vào tai xong rồi quên thôi, còn được gì? Được thoát kiếp sinh tử, luân hồi và sinh lên cõi trời hàng trăm lần. Công đức lợi ích là rất lớn. Cái này chỉ có chư Phật với chư Phật mới biết được thôi. Các vị Đại Bồ Tát mới biết được thôi. Còn thì chúng ta nghe hiểu và tin theo ở một phần nhất định nào đó. Còn chúng ta không thể giải thích vì sao lại như thế. Vì sao lại có chuyện chỉ nghe thấy danh hiệu của Ngài, chỉ niệm danh hiệu của Ngài lại mà được công đức lợi ích lớn như thế? Giống như tối hôm qua có một Phật tử nữa hỏi, có một Phật tử hỏi qua cái chương trình giải đáp trực tuyến, hỏi là tại sao thì chỉ đọc kinh, chỉ chú và niệm danh hiệu Phật mà lại được công đức, lại tiêu trừ được nghiệp chướng, vân vân và vân vân. Đó, như vậy thì không biết là trả lời bạn hỏi như vậy, không biết trả lời bạn như thế nào. Thì cái này chúng ta thấy là cái này chỉ có Phật với Phật mới biết được. Cái hàng Đại Bồ Tát như Quan Âm Thế Chí, Văn Thù Phổ Hiền, Địa Tạng vân vân mới biết được. Còn các hàng như Thanh Văn, Tiểu Quả Thanh Văn, nghe chỉ có việc tin thôi, chứ còn hiểu còn không hiểu được, không thể hiểu được. Hàng Thanh Văn A-La-Hán còn không hiểu được, huống chi là chúng ta. Cho nên chúng ta chỉ nghe gọi là hiểu một chút và khởi được cái tín tâm mà thọ trì đọc tụng là quý lắm rồi. Thì hôm qua chúng ta đã học năm Đức Phật mà Bồ Tát Địa Tạng đã giới thiệu. Đức Phật thứ nhất là Đức Phật Vô Biến Thân Như Lai. Đức Phật thứ hai là Đức Phật Bảo Thắng Như Lai. Đức Phật thứ ba là Đức Phật Ba Đầu Ma Thắng Như Lai. Đức Phật thứ tư là Đức Phật Sư Tử Hống Như Lai. Và Đức Phật thứ năm là Ngài Đức Phật Câu Lưu Tôn Như Lai. Và hôm nay chúng ta tiếp tục học vào Đức Phật, danh hiệu Đức Phật tiếp theo là Đức Phật thứ sáu. Trong văn kinh, Bồ Tát Địa Tạng nói như thế này: lại một đời xa xưa có Đức Phật xuất thế, hiệu Ngài là Tỳ Bà Thi Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, thì ở đời sau này mãi mãi xa đường ác, thường sinh trong trời người, hưởng các sự vui vẻ. Đó, Đức Phật thứ sáu là Đức Phật Tỳ Bà Thi. Ở trong kinh điển Đại Thừa cũng có khá nhiều kinh điển nói đến Đức Phật Tỳ Bà Thi này. Ở trong giới luật của Tỳ Khiêu của chúng tôi, Đức Phật Thích Ca cũng giới thiệu về Đức Phật Tỳ Bà Thi này. Cũng có giới thiệu sơ qua về Đức Phật Tỳ Bà Thi này. Và Địa Tạng Bồ Tát nói rằng Đức Phật này đã thành Phật gì? Đã từ rất là nhiều đời nhiều kiếp về trước rồi. Ngài đã nhập Niết Bàn rồi, tức là đã thành gì? Đức Phật quá khứ rồi. Nhưng mà vì cái bản nguyện, bản hạnh độ sinh của các ngài, cho nên tuy đã thiện nhập Niết Bàn, nhưng mà ai mà tin theo, nghe được danh hiệu của Ngài, tin theo thọ trì đọc tụng danh hiệu của Ngài, và biết gì, nếu nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài mà biết gì, tùy hỷ cung kính cúng dường, tán dương khen ngợi đỉnh lễ vân vân đó, thì Địa Tạng Vương Bồ Tát nói rằng gì, người đó ở đời sau này mãi mãi xa đường ác. Mãi mãi tức là gì? Là lâu dài. Là lâu dài. không bao giờ bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh nữa. Và thường sinh trong gì? Thường sinh trong cõi trời và cõi người. Trong văn kinh nói là thường sinh trong trời người. Đây là mình dịch kinh thì dịch cho nó để nó vần thì mình đọc thôi. Nếu mà dịch đầy đủ và thường sinh trong cõi trời và cõi người. Nhưng mà nếu mà mình dịch thêm chữ và cõi trời và cõi người như thế thì tự nhiên cái cách đọc tụng của Tịnh Tông chúng ta nó khác với cách đọc tụng bình thường khác của Phật giáo Việt Nam chúng ta như hôm qua chúng tôi nói ấy. Cho nên là nếu mà đang đọc 5 câu như vậy tự nhiên nó là sang gì? Sang 9 câu thì nó rất là khó. Cũng có đoạn như vậy nhé, đấy là những đoạn văn mà đặc biệt thì mới để như vậy. Còn tự nhiên thì chúng ta cho nó nhiều quá đọc nó rất khó. Mà chúng ta đây là dịch như vậy nó đủ ý nghĩa là được. Có thường sinh trong trời người là chúng ta hiểu rồi. Nhưng không cần phải nói rõ thường sinh trong cõi trời và cõi người mới hiểu. Cho nên là chúng tôi khi mà cái bản ý dịch là làm sao không chỉ có thoát ý mà còn đọc cho nó thì nó dễ nữa. Cho nên cách đọc tụng nó phải trôi chảy nữa. Hưởng các sự vui vẻ. Tức là vì đó nghe thấy danh hiệu Đức Phật thì bà thi này mà khởi niềm tin chân chính, chỉ niệm danh hiệu ấy và rồi đã còn tô vẽ tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật đấy để cung kính cúng dường đỉnh lễ tán dương khen ngợi á, thì Bồ Tát Địa Tạng nói như ở trong văn kinh này nói là đời đời không bị đọa ba đường ác, thường sinh trong trời người và hưởng sự vui gì, hưởng các sự vui vẻ. Chúng ta thấy ở nhân gian này chúng ta thường đến chùa thì khi mà chưa phải là người học Phật một đời cầu giải thoát thì chúng ta thường hay cầu gì nhỉ? Cầu lộc này, cầu tài này, cầu bình an này, để cầu trường thọ này, vân vân. Cầu công danh sự nghiệp vân vân, cầu cho gia đình được hạnh phúc bình an vân vân. Đó làm người thì ai cũng vậy, ai cũng mong muốn cầu cái đó chứ chẳng ai muốn cầu cái khổ vào gì vào bản thân cả. Duy nhất chỉ có các vị Bồ Tát, các ngài phát đại Bồ Đề tâm thể độ chúng sinh thì các ngài mới thay chúng sinh gì để chịu khổ. Giống như ngày xưa tôi còn đi học ở ngoài học viện Phật giáo Việt Nam tại Quán Sứ, tôi đọc thấy một cái câu chuyện một vị cao tăng của một vị đại sư tu theo mật tông của Tây Tạng ở thế kỷ cuối thứ 17 đầu 18. Có một câu chuyện là nhân dân ở cái vùng Tây Tạng đó nó có một cái nạn gọi là nạn bọ chó. Chúng ta biết con bọ chó chưa? Đến mùa hoa xoan đấy mà. Đến mùa hoa xoan ấy, cái cây xoan ấy, chúng ta biết cây xoan chưa? Cây xoan người ta làm nhà mà ở nông thôn chúng ta thường hay trồng ở bờ rào đó để 5-7 hoặc 10 năm sau chúng ta có thể chặt xuống là làm nhà hoặc là bán đó. Cây xoan đó nó lớn rất là nhanh mà gỗ cũng rất là tốt, khá bền. Cho gì? Cho ngày xưa chúng ta hay làm nhà bằng gỗ. Nông dân hay như vậy. Thì cứ đến mùa hoa xoan thì cái bọ chó thì nó thường nó nở hoa xoan, nó hoa xoan nó rụng xuống thì cũng là đồng nghĩa cái bọ chó nó thì nó rất ưa thích là cái nó đẻ trứng vào cái hoa xoan nó nở xuống. Cho nên thì nó đẻ trứng vào đó thì nó nở ra rất là nhanh. Vì vậy mà nhưng mà cái năm đó thì đặc biệt cái bọ chó thì nó nhiều đến thì nó không thể tưởng tượng được. Nó thành một cái dịch, một cái đại dịch của bọ chó. Mà cái bọ chó nó xảy ra dịch như vậy thì khi mà nó cắn, nó không chỉ bình thường nó không cắn con vật nữa, nó quá nhiều, nó không chỉ cắn con chó nữa. Bình thường chúng ta thấy là bọ chó ở gì, ở chùa Khai Nguyên chúng ta có không? Có không? Có, các vị xuống có con chó mà xem. Cái con bọ chó nó ở trong cái con chó mà nó bé bé đen đen đó, nó bé bé mà nó hay nhảy đó. Nó có thể nó chúng ta đang tóm tóm một cái, nó nhảy tách một cái, nó nhảy xa khoảng 30-40 phân luôn. Nó nhảy cao và nhảy xa 30-40 phân, cái con bọ chó. Nó nhỏ xíu xíu như vậy, nó bé hơn là cái con gì? Con cháy, con rận ở trên đầu chúng ta, bé hơn, nó có màu đen, đen nhánh này. Nhưng mà con đấy nó nhảy được, nó cắn này, nó cắn rất là đau, mà rất là ngứa. Nó cắn ít thì không sao, nhưng mà cắn nhiều thì sinh ra một cái dịch. Vậy cái thế kỷ thứ 18 đó, cuối 17 đầu 18 đó, ở bên Tây Tạng có một cái nạn dịch, gọi là cái nạn dịch tả. Mà cái nạn dịch tả đấy rất khó chữa. 10 người mắc thì phải đến già nửa người là bị chết. Vì ngày xưa cái thời đó thì cái y tế, y học của Tây Tạng, người ta chưa có Tây Y. để chữa như bây giờ, mà đa số là chữa bằng đông y, chữa bằng cái thuốc nam thôi, bằng cái thuốc bí truyền của hoặc gia truyền của đất nước của họ thôi. Cho nên cái nạn dịch nó xảy ra là quá nhanh và quá lớn, vì vậy mà dân chết rất là nhiều. Thế bây giờ có một vị pháp sư tu theo mật tông ở trên dãy núi Himalaya, ở rất tận trên cao á, trên cái đỉnh núi cao á. Ngài biết được câu chuyện đó và Ngài đi xuống, Ngài phát nguyện chữa bệnh cho dân. Nhưng phát nguyện chữa thì Ngài chữa cũng không có xuể, vì dân nó bị nhiều quá. Và chúng ta biết sao chữa không xuể, Ngài phát nguyện cách nào không? Ngài đọc một cái loại thần chú, và tất cả các loại bọ chó tự nhiên là gì? Trong 7 ngày sau, tất cả bọ chó ở trong cả cái khu vực đó, rộng lớn, mình nói nôm na như bây giờ có cái cả một tỉnh ấy. Đó. Giống như mình vừa qua nó dịch xảy ra cái dịch sốt xuất huyết ấy, thì ở hai thành phố lớn là Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh là nhiều nhất ấy, thì cái nạn bọ chó ngày xưa thế kỷ 18 bên Tây Tạng nó cũng xảy ra một cái tỉnh, mình nói nôm na là một cái tỉnh, một cái vùng của Tây Tạng nó nhiều như vậy. Và Ngài chữa không xuể, cho nên chúng ta biết là Ngài phát đại nguyện là sao? Ngài phát đại nguyện là Ngài tụng kinh và trì một câu thần chú đặc biệt. Và Ngài phát nguyện như vậy thì 7 ngày sau Ngài ngồi trên một cái gộp đá. Và 7 ngày sau thì tự nhiên là các loài bọ chó ở các nơi tự nhiên là đến và gì? Bâu kín Ngài, và thậm chí gì? Bâu kín không còn ai nhìn thấy Ngài nữa. Chỉ thấy một cái khối đen ngòm và nó nổi lên như một cái quả đồi nhỏ nhỏ. Các loài con bọ chó nó li ti như vậy, mà chúng ta biết nó nhiều đến nỗi mà ở tất cả nó kéo đến như vậy, nó kéo đến và nó bâu kín thân thể của Ngài và nó như một cái quả đồi nhỏ. Và khi sau 7 ngày một cái, cũng là lúc mà Ngài gì? Ngài nhập diệt. Loài bọ chó mang đến cắn Ngài như vậy, và Ngài gì? Ngài đã xả bỏ báo thân và Ngài đã chết. Và tất cả các loài con bọ chó đó cũng gì? Cũng theo Ngài để chết. Tất cả con bọ chó đó đều chết thành một cái đống đen như vậy, và Ngài cũng chết, những con bọ chó cũng chết. Chết đây không phải là gì? Không phải là Ngài dùng trì chú để gì? Để giết tất cả các loài bọ chó đó. Và Ngài phát nguyện là hành Bồ Tát Đạo, Ngài phát nguyện rằng á, nguyện trì chú này tất cả những con bọ chó đến để hút máu của Ngài, thay nhau và hút máu của Ngài, và những con bọ chó đó đều theo Ngài để sinh về một cảnh giới gì? Một cảnh giới lành, không làm kiếp súc sinh, là con bọ chó nhỏ nhất và bẩn thỉu, bị người dân để oán ghét như vậy nữa. Và khi Ngài sau 7 ngày Ngài nhập niết bàn, nhập diệt xong á, thì nhân dân thì nạn bọ chó trong dân gì cũng hết. Tôi đọc cái câu chuyện đó thì tôi rất là cảm động. Rất là cảm động. Đấy gọi là gì? Gọi là thấy chúng sinh khổ mà Bồ Tát đi vào cõi đời để độ chúng sinh đó. Chúng ta bây giờ có dám xả báo thân như vậy không? Có không? Chắc chắn là không. Đấy. Chắc chắn là không rồi. Bảo người ta xin gì? Xin một quả thận của mình ấy để cứu người, chúng ta có dám không? Chắc chắn cũng không nữa. À, bảo người ta xin một gì, một con mắt của mình ấy để chữa mắt cho một người bị vừa bị bệnh mắt á, chúng ta có dám không? Không. Xin một cánh tay chúng ta để nối cánh tay một người khác, chúng ta dám không? Chắc chắn là cũng là không luôn. Đấy, cho nên Bồ Tát với chúng sinh nó khác nhau ở chỗ nào? Khác nhau ở chỗ thí xả ấy. Bồ Tát thì vì chúng sinh mà có thể thí xả tất cả thân mạng, như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca và một vị gì? Một vị pháp sư Lạt Ma Tây Tạng kia. Đó. Cho nên bây giờ có nhiều vị pháp sư ở Việt Nam, cũng có khá nhiều vị pháp sư ở Việt Nam chỉ trích cho các vị pháp sư Tây Tạng tu là gì? Tu theo mật tông Tây Tạng là tà đạo. Tôi không đồng tình quan điểm đó. Các vị cứ đọc về lịch sử của các vị, một những vị đại sư, những vị pháp sư, những vị Lạt Ma và những vị Đạt Lai Lạt Ma Tây Tạng, các vị xem đạo hạnh của các ngài. Chúng ta hãy nhìn vào đạo hạnh và cái việc làm của các ngài cho dân tộc, cho đất nước của họ và cho Phật Pháp nói chung và đất nước của họ nói riêng. Chúng ta phải nhìn vào cái đó. Chứ bây giờ chúng ta chỉ thấy một vài cái pho tượng họ tạc. Vì sao mà có một vài vị pháp sư ở vài vị thượng tọa và đại đức ở Việt Nam chúng ta bây giờ chỉ trích lên giảng á, chỉ trích mật tông trên Tây Tạng, trên bục giảng á, nói mật tông là tà đạo, mật tông là gì, là đạo dâm dục, mật tông là gì, là thế này thế nọ thế kia vân vân rồi vân vân. Và thậm chí còn nói là bao giờ Phật giáo mà tông á mà hưng thịnh lên á cũng đồng nghĩa là gì? Là Phật giáo chuẩn bị diệt vong và Phật giáo chuẩn bị gì? Tàn lụi và đi xuống. Và họ dẫn chứng một vài cái điển tích từ xưa đến nay Phật giáo Việt Nam cũng như Phật giáo Trung Hoa, một thời gian Phật giáo mà tông á nó thịnh lên một cái thì sau một thời gian sau thì Phật giáo sẽ bị gì? Sẽ bị chìm xuống. Họ lấy cái họ phân tích cái đó và họ nói rằng Phật giáo mật tông gì là tà đạo. Họ dẫn chứng một số những vị tà sư làm những việc gì? Những việc sai pháp với giáo pháp mật tông của Phật giáo Tây Tạng nói riêng và Phật giáo nói chung á, để họ chỉ trích Phật giáo mật tông. Như vậy chúng tôi thấy rằng là hoàn toàn không nên mà không đúng. Bởi vì chúng ta cứ đọc lịch sử của các vị đại sư, các vị pháp sư của tu hành chân chính của Phật giáo mật tông ở Tây Tạng, chúng ta mới thấy có những vị ngồi thiền, các vị biết không? Người ta tu mật tông nhưng mà người ta ngồi thiền 30 năm, ngồi rách 7 cái bồ đoàn. 30 năm ngồi rách 7 cái bồ đoàn mà chưa hạ sơn xuống núi. Bây giờ thử hỏi xem mấy vị thượng tọa hay chỉ trích pháp các sư mật tông đó, thử hỏi xem 7 ngày nhập thất chuyên tu còn khó chứ đừng nói là 30 năm. 30 ngày nhập thất chuyên tu còn chưa làm được thì huống chi là 30 năm. Ở trên núi ngồi rách 7 cái bồ đoàn, 30 năm ngồi rách 7 cái bồ đoàn. Thậm chí xin lỗi các Phật tử, ở trong sách còn nói là ngồi chai cả mông. Ngồi thiền đến nỗi chai cả mông, giống như chúng ta đi làm công quả đi, cầm cái cuốc hay cái dao mà chúng ta cuốc nhiều hay làm nhiều mà cái tay chúng ta nó chai lì đó. Chúng ta biết chai chưa? Chai bàn tay đó, chúng ta cầm cái cuốc, người nông dân cầm cuốc làm nhiều nó chai bàn tay đi. Đó, xin lỗi các vị, 30 năm vị thiền sư ngồi thiền đến chai cả mông, rách 7 cái bồ đoàn mà chưa xuống núi. Đạo hạnh của các ngài ở chỗ đó. Chúng ta bây giờ cứ nói tài á, cứ lên núi ở gì, ở khoảng độ 1 năm xem, 1 tháng thôi. Lên núi ở một mình 1 tháng thôi. Có chịu được không? Cho mấy vị pháp sư hay chỉ trích đó lên ở một mình ở trên núi, rừng sâu núi thẳm một mình 1 tháng xem. Chịu được chưa? Cho nên tất cả nó chỉ là hí luận. Nhìn thấy mấy cái pho tượng họ tạc bên mật tông á, nó có một cái hệ phái là người ta tạc một cái pho tượng là một nam và một nữ ôm nhau. Và các vị pháp sư chỉ trích cho đó là gì? Đó là Phật giáo suy đồi, Phật giáo dâm dục, rồi Phật giáo thế này thế nọ thế kia. Cứ thế là chỉ trích thôi. Nhưng chúng ta khi chúng ta học về giáo lý và cũng như là triết lý của gì? Của các tông phái mật tông á, thì chúng ta mới thấy cái tượng đó là biểu trưng cái gì? Nó chỉ là biểu trưng, là biểu tượng thôi. Nó biểu trưng cho cái gì và biểu tượng cho cái gì? Chúng ta chưa học thì chúng ta thì không thể chỉ trích họ được. Nhưng các vị đó chỉ nhìn thấy hình tượng, tranh ảnh một cái là chỉ trích họ. Có đấy, bây giờ vẫn còn chỉ trích đấy. Mà những cái băng giảng của một vài vị thượng tọa đó bây giờ vẫn còn gì? Lưu truyền đầy trên mạng. Các vị vào mà xem. Đó. Nhưng mà tôi thì tôi sẽ nhìn vào cái gì? Cái tích cực của cái gì? Các quý hòa thượng, các quý thượng tọa đại đức đó thì làm được, các quý pháp sư đó làm được. Và chúng ta thì luôn luôn phải hổ thẹn rằng mình chưa làm được bằng 1%, 1/1000 của các ngài ấy để mà phấn đấu, mà tự thân tu tập, tự thân vươn lên. Chứ học Phật đừng có nhìn vào cái sai cái quấy của pháp môn của người ta để chỉ trích là không được. Đấy, quan điểm của chúng ta là như vậy. Cho nên chúng ta biết Hòa Thượng Tịnh Không ấy, quan điểm của ngài là gì? Thiên Chúa giáo cũng tốt, Hồi giáo cũng tốt, Kinh Thánh gì cũng tốt, mà Kinh Koran kì cũng tốt, rồi tất cả các tôn giáo trên thế giới này gì đều tốt. Và trong quan mắt của Hòa Thượng, tất cả những chức sắc của tôn giáo trên thế giới gì, Hòa Thượng đều gì, đều cung kính và tôn trọng, và đều coi họ là người gì, người tốt. Chính vì vậy cho nên chúng ta thấy là Hòa Thượng có những năm gì, Hòa Thượng đến tại những cái nhà thờ lớn của gì, của Thiên Chúa giáo ở châu Âu, Hòa Thượng gì giảng Kinh Thánh. Hòa Thượng giảng kinh gì? Kinh Thánh, giảng Kinh Tân Ước và giảng Kinh Cựu Ước gì? Cho các tín đồ của Đạo Tin Lành và bên Đạo Thiên Chúa nghe. và các gì, các cha xứ, các cha đạo của họ gì, các đức cha của họ và các con chiên của họ rất là hoan hỉ khi được nghe hòa thượng giảng. Và có những thời gian chúng ta biết gì, hòa thượng giảng kinh Koran của gì, của Hồi giáo. Hòa thượng còn ấn tống gì, phát tâm ấn tống kinh Koran của Hồi giáo để gì, cho các tín đồ của Hồi giáo đọc tụng, ấn tống rất là đẹp. Ấn tống kinh Phật đẹp như thế nào thì hòa thượng gì cũng ấn tống kinh Koran của Hồi giáo và phát tâm cho các tín đồ của họ đọc cũng đẹp như thế. Đấy, cho nên chúng ta học đạo là chúng ta phải học gì? Học những cái đạo hạnh, học những cái lòng từ bi không chấp trược gì của các vị tổ và các vị cao tăng thạc đức như thế. Chứ chúng ta không có được học những cái sự chỉ trích, chê bai người này, người nọ, người kia, phán xét cái sự đúng sai của người này, người nọ, người kia. Như vậy chỉ làm tổ thêm phiền não mà thôi. Và chúng ta tạo thêm cái sự gì? Cái sự tranh đấu và tạo thêm, gây thêm kẻ thù mà thôi. Đức Phật ngày xưa còn tại thế, chúng ta thấy Ngài có đi chỉ trích các tôn giáo ngoại đạo đâu. Ngài chỉ thuyết pháp. Lời pháp Ngài nói ra giống như tiếng gì, như ví như ví như cho tiếng của con sư tử là chúa của gì, của sơn lâm rống lên ở trong khu rừng, và các loại muông thú gì nghe thấy tiếng gầm của con sư tử chúa thì tự mà bỏ chạy mà thôi. Các ngoại đạo cũng thế, nghe Phật thuyết pháp và ai mà có niềm tin thì cải đạo để gì, để theo Ngài, để học Phật, để tu pháp thì sẽ được giải thoát giác ngộ ở trong giáo pháp của Đức Phật. Còn ai không theo thì Ngài cũng kệ, Ngài đâu có chỉ trích đâu. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy rằng hưởng sự vui vẻ, muốn được sự vui vẻ ở trong quả nhân gian này thì đấy cũng là một cái phương tiện, một cái phương tiện rất là thực tiễn ở trong cuộc sống này. Và điều quan trọng chốt lại là chúng ta đừng nên gì, nên nhìn lỗi của người. Trong Phật pháp nói gì, đừng tự nhìn lỗi như người mà phải gì, phải tự nhìn vào lỗi của mình, luôn luôn tu sửa gì, bản tâm của mình, tính khí của mình và hành động của mình, làm sao cho gì, cho tốt, làm sao cho ngày một chân hướng tới cái chân thiện mỹ cho bản thân mình tốt hơn. Còn mọi người ở chung quanh mình, kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì, đừng nhìn lỗi người, hãy nhìn lỗi mình, không chỉ trích lỗi người, chỉ xem vào gì, quán xét gì, quán sát vào hơi thở và ý nghĩ lời nói hành động của gì, của mình mà thôi. Làm được như thế thì mới tương ưng với gì, với chính pháp của Phật. Cho nên đây các vị cũng phải nhận rõ cái điều đó. Tối hôm qua thầy giảng xong, một chú nó đến đang xin đến xuất gia ở đây, vừa giảng xong buổi tối hôm qua nó chạy đến, nó quỳ xuống nó xin lỗi, nó bảo là con sám hối thầy. Hỏi làm sao? Chú ấy bạch thầy thì mấy ngày hôm nay con không yên. Thế bảo vì sao mà không yên? Bảo tự nhiên con cứ khởi cái tâm là nhìn lỗi của gì, của mọi người ở trong chùa, kể cả thầy, con cũng đi gì, con cũng đi con tìm lỗi và nhìn lỗi của thầy. Tôi bảo thế thì hỏng rồi. Tu mà chỉ đi đến xin tu mà chỉ nhìn thấy lỗi của gì, các sư ông, sư bác, sư cô, sư chú ở trong chùa, thậm chí nhìn thấy thì chỉ đi nhìn cái gì, cái điều gì, lỗi của gì của sư phụ mình nữa thì là hỏng rồi, mình tu sao được. Mà cái chú này thì hôm nọ thì cách đây mấy tháng này, do nó chửi nhau, nó cãi nhau với bố nó mà nó bị câm, tự nhiên bị câm không nói được. Thế xin đến chùa Tản Viên, tôi cho ở trên chùa Tản Viên và tụng kinh sám hối, tụng kinh Địa Tạng sám hối mấy tuần thì nói lại được. Vừa nói lại được thì bây giờ khởi tâm là phát tâm muốn xin xuất gia. Tôi đồng ý cho, để cho tập sự ở chùa để xem có được hay không. Thì mấy bữa nay lại tiếp tục khởi tâm là đi nhìn lỗi người. Thì hôm qua chắc nghe tôi nói đến cái đoạn, giảng đến cái đoạn trả lời Phật tử mà chắc là cũng nghe pháp ở dưới này. Bảo là đừng có đi nhìn lỗi người mà chỉ nên đi nhìn lỗi mình thôi. Cho nên chắc là anh ta ngộ ra hay sao ấy, thì lập tức đi sám hối ngay. Thế bảo muốn tu được thì phải gì, mình nhìn thấy lỗi của người như mắt không thấy, như tai không nghe thì mới được. Bởi vì trong cuộc sống ai cũng có những cái lỗi nhỏ. Hàng ngày nếu chúng ta chưa phải là Phật, là Bồ Tát, chưa phải là Thánh Nhân, Thánh Nhân vẫn còn có lỗi các quý vị. Khổng Tử trong cuộc sống thì có những lúc Khổng Tử vẫn còn có gì, có lỗi mà. Thánh Nhân thế gian là gì, như Đức Khổng Tử trong cuộc sống có lúc Ngài vẫn gì, vẫn nhận lỗi với các đệ tử của mình. Chỉ có Phật gì mới không có lỗi và không phải xin lỗi với bất cứ ai nữa thôi. Vì Ngài là gì? đã tự tu tự chứng giải thoát đến gì, đến tận cùng, không còn gì một, không còn một vi trần gì, một vi trần lỗi lầm nho nhỏ dù là một niệm khởi trong tâm ra nữa. Còn các hàng la hán á, a la hán có những lúc gì vẫn còn có lỗi vi tế, chứng của a la hán vẫn còn có những lúc gì phạm vào những cái lỗi vi tế, tức là lỗi rất nhỏ như thế, như hạt bụi hạt cát thôi, hạt bụi thôi. Lỗi của a la hán có những lúc còn gì, còn có những cái lỗi như vậy. Chứ còn huống chi là con người bình thường, chúng ta đang trên bước đường tu cầu đạo, thầy cũng vậy, các Phật tử cũng vậy, các sư trong chùa cũng vậy, cũng vậy. Nhưng có cái thì chúng ta thì nên cố gắng đừng cho để phạm những cái lỗi lớn, những cái thói hư tật xấu thì phải cố gắng bỏ đi, trừ bỏ đi. Và dần dần những cái thói hư tật xấu nhỏ nhỏ vừa vừa cũng phải trừ bỏ đi. Chứ đừng có nghĩ rằng gì mình là phàm phu ai cũng có lỗi mà cả cuộc đời này chúng ta không chịu sửa lỗi là không được. Đó. Thế tôi mới bảo chú ấy rằng đấy, chú muốn ở trong chùa muốn tu được thì phải nhìn thấy lỗi của các sư, kể cả nhìn thấy lỗi của thầy thì phải mắt không, coi như mắt không thấy, tai không nghe, và chỉ nhìn vào trong gì, trong cái lỗi lầm của mình để mà sửa, tu cho bản thân mình, tu cho tâm của mình nó thanh tịnh thì mới được. Không có vài bữa nữa là tự nhiên lại đùng đùng lại xin ra về ra mà xem, mà về rồi đấy chắc gì đã tốt đẹp đâu. Đấy, giống như hôm cách đây mấy hôm có một sư ông quê cũng tu lên sư ông rồi đó, lần trước thì những nói rồi nhưng mà nó nhẹ nhẹ, hôm cách đây mấy hôm thì thực sự là nặng nề, ông bố phải xuống tận đây. Hồi cuối năm ngoái thì phải, đã thọ giới lên sư ông rồi, ông ấy lên, ông ấy nói với tôi là gì, bạch thầy ở đây tu tịnh độ con thấy là gì không phù hợp với con muốn tu thiền. Thế tôi bảo là nếu mà bác muốn tu thiền thì ở đây vẫn có thể tu thiền với tịnh độ kết hợp được mà. Nó bảo không, nhưng mà con muốn chuyên tu thiền. Tôi bảo nếu bác muốn chuyên tu thiền thì bác phải đi nơi khác, ở đây tôi thì tôi chuyên tu tịnh độ, nhưng nếu mà các bác thì muốn học về thiền tôi có thể dạy về thiền cho các bác học và tu được. Tôi cũng đủ gì, đủ vốn liếng để dạy cho các bác để học tu 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm, thậm chí thì 100 năm các bác có thể học theo được. Nhưng nó bảo con muốn chuyên tu thiền. Tôi bảo nếu mà chuyên tu thiền, không muốn kết hợp, không muốn ấy chứ, thì đi nơi khác, bác cứ tìm nơi nào mà họ chuyên tu về thiền, như là ở trong thiền viện Trúc Lâm của Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ, hay là thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, hay là thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên, vân vân, hay là thiền viện Sùng Phúc. Đấy, bác đi chọn những cái nơi thiền đó là những nơi thiền viện gì chuyên tu về thiền của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử, do trưởng lão Hòa Thượng Thượng Thanh Hạ Từ ngài Phục Hưng và Xiển Dương cái tông môn của thiền phái Trúc Lâm Yên Tử của Việt Phật giáo Việt Nam chúng ta. Bác nên đến đó để học. Thế nó đến, nó vào trong thiền viện Trúc Lâm Đà Lạt được mấy hôm không chịu được nhiệt, lại đi ra thiền viện Trúc Lâm Yên Tử, ở đó mấy hôm thì cũng không chịu được nhiệt, và đi lang thang mấy nơi nữa không chịu được nhiệt, và cuối cùng bảo đi về đi làm. Thế thì nó gọi điện cho các sư ông trong chùa, nó bảo là thôi con đi về, con đi làm, con tu tại gia. Tôi bảo thì cũng được thôi, có sao đâu, nếu vào trong đạo mà không tu được thì về nhà đi làm tu tại gia thì cũng tốt thôi, cũng chẳng ảnh hưởng gì. Về đạo giải thoát đâu cứ có phải là ở trong chùa mới được đâu, Phật tử ở tại gia vẫn gì vẫn có thể giải thoát được mà. Như thời Đức Phật còn tại thế, như có Bồ Tát Duy Ma Cật nè, Phật giáo Việt Nam, thời Hoàng Kim của Phật giáo Việt Nam chúng ta, thời nhà Trần thì có gì, cũng có Tuệ Trung Thượng Sĩ nè, được coi như là Bồ Tát Duy Ma Cật của thời Phật tại thế của Phật giáo Việt Nam chúng ta, thời nhà Trần, đó là ngài Tuệ Trung Thượng Sĩ. Ở Trung Quốc thì cũng có rất nhiều các vị đại cư sĩ như là Bàng Long Uẩn nè, và rất nhiều các vị cư sĩ khác đó cũng giải thoát, cũng đắc đạo, và thậm chí cũng in, cũng dịch và chú giải Tam Tạng Thánh Điển của Đức Phật rất là xuất sắc đó. Hay là như ở gần đây, như là Phật giáo Đài Loan có đại cư sĩ Lý Bình Nam là thầy của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không nè, đúng không? Thầy của ngài Lý Bình Nam là ngài Hạ Liên Cư này, đều là cư sĩ cả, đều là những vị đại cư sĩ cả. Đó. Cho nên tôi bảo thì không tu được về nhà thì tu tại gia không được. Nếu về nhà thì nó tu, còn không biết nó tu kiểu gì. Hôm rồi bố bác ấy xuống đây nói là muốn gặp tôi, bảo là bây giờ về nhà, bây giờ tự nhiên là nó không biết gì nữa. Nó tu kiểu gì, không biết nó học kiểu gì, nó tu kiểu gì, nó ngồi thiền, nó tu kiểu gì. Bây giờ nó không biết một cái gì nữa cả. Ăn rồi nó bảo chưa ăn. Mà thậm chí đến cái tên của gì, tên của người thân trong nhà nó không biết nữa, không nhớ nữa. Có nghĩa là sao? Vì sao? Người ta gọi là bị tẩu hỏa nhập ma. Các cụ ngày xưa nói là tẩu hỏa nhập ma. Cho nên tu thiền người ta nói phải có thầy là như thế. Đó, phải có thầy là như vậy. Thế bây giờ hôm rồi bố nó đến mà xin gặp thầy để xem có phải vấn đề do vấn đề tâm linh hay các thứ thì không. Tôi bảo đây không, đây không phải tâm linh. Mà đây là gì? Do tu sai gì? Sai chính pháp. Mong đốt cháy giai đoạn gì? Mong thành Phật chỉ trong gì? Một vài ngày, một vài tháng là không bao giờ có. Mà tu tập nó phải gì? Cũng giống như đứa trẻ sinh ra thì phải gì ạ? Rồi bắt đầu sinh ra là bú mớm, ăn cháo, ăn cơm gì? Ăn cơm mẹ mớm xong bắt đầu tập tập bò, tập lẫy, tập bò, lấy mới lò dò, tập đi xong mới gì? Tập nói. Xong bắt đầu mới học từ lớp vỡ lòng mẫu giáo xong mới lên gì? Lớp 1, lớp 2, cấp 1, cấp 2, cấp 3 xong mới vào đại học. Xong mới có thể ra trường mới đi làm. Làm một thời gian nó mới có kinh nghiệm chứ đúng không? Có phải không các quý vị? Có phải đâu mới sinh ra một cái mà mới gì? Học là lớp 1, lớp 2 mà đã gì? Đã thành tài được đâu? Ít lắm. Trừ những bậc gì? Trừ gọi những vị thần đồng. Trừ những vị thần đồng. Thì cái này thì xưa nay rất hiếm. Xưa nay rất hiếm. Cho nên ở đây tu tập chúng ta cũng phải gì? Đi đúng chính pháp. Điều quan trọng phải tu đúng chính pháp. Đừng có mong là nhảy cóc mà làm một cái điều gì đó nó sai với lời dạy của Phật, của Tổ. Ở trong Tam Tạng Kinh Luận Luận đó, thì sau này xảy ra cái chuyện gì đó thì chúng ta khổ. Lúc đó muốn cứu chả cứu được đâu. Mà tu sai pháp á, nó gọi là hỏa nó trào ngược lên, hỏa nó bốc ngược lên, nó đốt cháy gì cái hệ neuron thần kinh của chúng ta, nó làm cho chúng ta thì bị điên điên khùng khùng ấy. Đó gọi là tẩu hỏa nhập ma đó. Trong nhà thiền gọi là tẩu hỏa nhập ma, hay là người trong nhà Phật chúng ta gọi là tẩu hỏa nhập ma, vân vân. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng nếu mà được nghe danh hiệu Đức Phật Tỳ Bà Thi mà sinh lòng vui mừng, cung kính, cúng dường, vân vân, chỉ niệm danh hiệu của Ngài thì sẽ có công đức gì? Tránh xa được gì? Những cái sự ác đó. Ở đây nói là gì? Không, không đời đời, không bao giờ bị đọa vào trong ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh nữa. Chúng ta biết cái nhân tu mà lạc đường ở đời này chính là gì? Là quả thọ ở vào con đường gì? Ngạ quỷ, con đường quỷ thần ở đời sau. Thậm chí là đọa vào địa ngục và ác quỷ ở đời sau. Đó, cho nên cái này chúng ta cũng rất phải cẩn thận khi tu tập. Và tiếp theo, Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu một Đức Phật nữa. Đó là Đức Phật gì? Thứ bảy ở trong gì? Trong bài giới thiệu của, bài pháp giới thiệu của Bồ Tát Địa Tạng. Văn kinh nói rằng, lại từ hằng hà sa A Tăng kỳ kiếp trước, có Đức Phật xuất thế, tên hiệu Đức Phật đó là Đa Bảo Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của Đức Như Lai đó, nhất định sẽ chẳng còn đọa vào đường ác nữa, thường hóa sinh cõi trời, hưởng sự vui vô cùng. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chúng ta ai mà đọc tụng cái Diệu Pháp Liên Hoa thấy này, thấy có một cái phẩm ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đó là phẩm gì nhỉ? Phẩm hiện gì? Hiện bảo tháp. Phẩm hiện, phẩm hiện bảo tháp trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Phẩm hiện bảo tháp đó nói về gì? Nói về Đức Đa Bảo Như Lai. Và Đức Như Lai đó trước khi nhập Niết Bàn, Ngài phát nguyện là sau khi tôi nhập Niết Bàn, nguyện cho toàn thân của tôi gì? Toàn thân của tôi gì? Thành gì? Được kết thành gì? Gọi là xá lợi, toàn thân xá lợi. Toàn thân xá lợi tức là lưu lại toàn bộ cái thâm thân của Ngài như là giống như là bộ hai vị thiền sư Vũ Khắc Minh và Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu Việt Nam chúng ta đó, hoặc là như là Lục Tổ Huệ Năng ở bên Trung Quốc đó, hay là như Tổ Chuyết Chuyết ở dưới chùa Phật Tích đó, vân vân, hay là những ngài Hám Sơn Đức Xanh ở bên gì, bên Trung Quốc đó, và còn nhiều các vị thiền sư lưu lại toàn thân xá lợi như vậy. Thì Việt Nam chúng ta bây giờ thì còn có gì, có ba cái nhục thân toàn thân xá lợi như vậy: ngài thiền sư Vũ Khắc Minh, Vũ Khắc Trường ở chùa Đậu, Thường Tín, Hà Nội, và thiền sư Chuyết Chuyết ở chùa Phật Tích ở Bắc Ninh bây giờ. Đó. Thì ngài Đa Bảo Như Lai, ngài cũng phát nguyện liền lưu lại toàn thân xá lợi như vậy, và ngài có phát nguyện là sau khi ngài mất, sau khi ngài nhập niết bàn, xin lỗi, ngài nhập niết bàn, chúng sinh chúng ta mới gọi là mất, mới gọi là gì, chết. Thế còn chư Phật đó thì gọi là nhập niết bàn, còn các tổ thì gọi là chứng đắc thánh quả A La Hán thì gọi là gì, viên tịch. À, các tổ sư mà các vị đạo cao đức trọng tu hành đắc đạo thì các ngài, khi các ngài qua đời thì mình gọi là gì, viên tịch. Viên tức là viên mãn, viên thành, tịch đó là tịch tịnh, là không còn khởi phiền não, và nói nôm na là không còn bị sinh tử luân hồi nó lôi cuốn tái sinh ở đời sau nữa, cho nên gọi là viên tịch. Còn Đức Phật á, các ngài thì hết cái kỳ nhân duyên phát nguyện du hóa độ sinh ở nhân gian á, thì các ngài thì các ngài ra đi thì gọi là nhập niết bàn, nhập niết bàn, hoặc là nhập đại niết bàn, hoặc là nhập vô trụ xứ niết bàn, vân vân. Cũng có thể gọi là gì? Gọi là viên tịch. Cho nên khi mà Đức Đa Bảo Như Lai ngài nhập niết bàn thì ngài phát nguyện rằng, và ngài dặn các đệ tử của ngài muốn cúng dường gì? Cúng dường ngài thì nên xây một cái bảo tháp thật lớn, và để gì? Để nhục thân của ngài vào đó, và đem gì? Đem thờ bảo tháp của ngài. Nhưng mà từ thời Đức Phật Đa Bảo, từ lâu xa, rất lâu xa rồi, cái tháp đó ở nhân gian bây giờ chúng ta thì không thấy ở đâu nữa. Nhưng vì bản nguyện của và thần lực của Đức Phật Đa Bảo, cho nên á, ngài nói, ngài có một cái lời phát đại nguyện là gì? Bất cứ Đức Phật nào sau này thành đạo ở bất cứ nơi đâu trong mười phương thế giới, khi Đức Phật đó thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì toàn cái tháp Đa Bảo, toàn thân nhục thân của ngài ở trong đó sẽ xuất hiện và tán dương khen ngợi và chứng minh cho Đức Phật đó là gì, là thuyết đúng như các Đức Phật quá khứ đã thuyết. Thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa là gì, là đúng với gì, với bản ý của các Đức Phật gì quá khứ gì đã thuyết. Các Đức Phật quá khứ thuyết như thế thì Đức Phật hiện tại này cũng thuyết như vậy. Cho nên khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên một cái tháp bằng bảy báu, và trong tháp báu đó tự nhiên phát ra tiếng là gì, tiếng tán dương khen ngợi rằng là gì, lành thay, lành thay, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni xuất hiện ở trên đời làm được những việc gì rất khó, mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni gì đã làm được những việc khó ấy. Mà không chỉ như vậy, Đức Phật Thích Ca lại còn gì, còn dùng các phương tiện khéo léo, và nay lại gì, lại thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đưa chúng sinh gì từ chỗ mê sang chỗ ngộ, từ chỗ tối gì ra chỗ sáng, giúp cho chúng sinh gì tỏ ngộ được Phật tính, và khiến cho chúng sinh đều có thể thành Phật. Cho nên bảo tháp của Đức Phật đó hiện lên để tán dương khen ngợi và chứng minh cái việc gì, việc làm thù thắng đó. Các đệ tử của Thích Ca Mâu Ni Phật lúc đó thấy một bảo tháp từ dưới đất trồi lên, hiện lên như vậy, thấy rất là hoan hỷ, và lại nghe thấy tiếng tán dương khen ngợi như vậy là càng hoan hỷ, càng khởi tín tâm nữa, mới bạch với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và sư phụ của mình rằng, bạch Đức Thế Tôn là không hiểu, chúng con không hiểu vì sao ở trong gì, ở trong quái đất này tự nhiên lại xuất hiện trồi lên một cái bảo tháp như vậy, và trong bảo tháp lại có tiếng phát ra những âm thanh tán dương khen ngợi Đức Phật và gì, và kinh Diệu Pháp Liên Hoa như thế. Đức Phật mới nói đấy chính là gì, là Đức Đa Bảo Như Lai, ngài đã nhập diệt từ lâu, nhưng vì cái tâm gì, cái tâm đại từ đại bi phổ độ chúng sinh của Ngài á, không bao giờ dứt. Cho nên á, Ngài trước khi nhập Niết Bàn, Ngài phát nguyện lưu lại toàn thân xá lợi và dặn các đệ tử của mình đem gì? Đem cái tấm thân, toàn thân xá lợi của Ngài xây dựng bảo tháp để thờ. Và sau này, bất cứ Đức Phật nào thành đạo và thuyết kinh diệu pháp liên hoa ở khắp mười phương, Ngài đều hiện bảo tháp và toàn thân xá lợi đến để chứng minh và tán dương khen ngợi. Nay chính là gì? Chính là Ngài đã làm cái điều mà Ngài đã phát nguyện trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Và các đệ tử của Đức Phật Thích Ca thấy thì cái tháp đẹp quá, và nói với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, con cũng muốn gì? Chúng con cũng muốn nhìn thấy toàn thân xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai, để được thân cận, để được đỉnh lễ, để được cúng dường Đức gì? Xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai. Đức Phật Thích Ca mới nói là gì? Không dễ đâu. Các ông chỉ có thể nhìn thấy gì? Tháp của Ngài thôi. Chứ không phải là ai cũng có thể nhìn thấy toàn thân xá lợi của Đức Đa Bảo, của Đức Phật ấy. Và xá lợi Phất và các đệ tử liền bạch với Đức Phật là: bạch Đức Thế Tôn, chúng con thì chúng con tha thiết muốn được nhìn thấy dù chỉ một lần thôi, để được gì? Để được cung kính cúng dường đỉnh lễ gì nhục thân của Ngài. Đức Phật Thích Ca mới nói là: thôi nay ta vì các ông mà gì mà thể theo cái tâm nguyện của các ông mà làm cho các ông được tại nguyện. Và Thích Ca Mâu Ni Phật nói là: nhưng Đức Phật đã bảo, nói rằng á, có cái lời phát nguyện thêm nữa rằng là gì? Nếu sau này Đức Phật Như Lai nào mà muốn cho các đệ tử của mình nhìn thấy toàn thân của xá lợi của Ngài ấy, thì phải gì? Đức Phật đó phải phân thân vô số các gì ạ? Các hóa thân của mình khắp trong mười phương thế giới về vân tục ở một gì? Một trụ xứ, một pháp tòa này, thì cửa tháp mới mở ra và mọi người mới nhìn thấy gì? Thấy toàn thân xá lợi của Đức Phật ấy. Và Đức Phật liền phải gì? Dùng thần lực để thâu tất cả các phân thân ở khắp tam thiên đại thiên thế giới của mình ấy. Đức Phật Thích Ca phân thân thâu tất cả các phân thân đang giao hóa ở khắp tam thiên đại thiên thế giới của mình ra, để về thế giới này, về tại pháp hội ở trên núi Linh Thiếu ấy, thì khi đó cửa tháp mới từ từ mở ra, mọi người mới nhìn thấy gì? Toàn thân xá lợi của Đức Đa Bảo Như Lai. Và Đức Đa Bảo Như Lai lúc đó toàn thân xá lợi như vậy lại gì? Lại phát ra tiếng mời gì? Mời Đức Phật Thích Ca lên ngồi một nửa tòa. Cái tấm thân xá lợi đó thì tự nhiên gì? Xịt sang một bên tòa ngồi, và thì nhường một nửa tòa ngồi và mời Đức Phật Thích Ca lên ngồi ở trên đó. Phật Thích Ca thì cũng dùng thần lực lên ngồi trên đó, và các đệ tử nói là gì? Bạch Đức Thế Tôn, hai Đức Thế Tôn thì ngồi cao xa quá, chúng con không nhìn thấy rõ gì, không nhìn thấy rõ tôn nhan của gì, của hai Đức Thế Tôn, và chúng con thì nghe cũng không được rõ gì lời dạy của gì, của hai Đức Thế Tôn. Và Đức Phật chúng ta lại dùng thần lực để cho tất cả các đệ tử của mình ở lơ lửng trên hư không để được nhìn rõ bảo tháp hơn. Học kinh Đại Thừa thì chúng ta thấy có những cái đoạn kinh chúng ta nghĩ như là gì? Như là phim kiếm hiệp ấy, chiêu 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 bay bay chứ không ấy. Nhưng mà khi chúng ta tu, ngày xưa chúng tôi đọc kinh ấy, chúng tôi cũng nghĩ là gì? Đây chắc là gì? Phật phương tiện để nói, là phương tiện thôi. Nhưng mà sau này khi học xong, chúng tôi về chúng tôi nhập thất. Chúng tôi nhập thất, chúng tôi tu ấy, thì khi mà nhập thất chuyên tu ấy, một tuần hoặc vài tuần thì chúng mới thì khi mà ở trong thiền định thì chúng ta mới thấy những cái lời Phật dạy không có sai một chút nào cả. Các quý vị nếu mà sau này mà có nhân duyên mà chúng ta nhập thất chuyên tu, đạt được niệm Phật tam muội hoặc đạt được gì? Đạt được thiền định nhất tâm á, thì các quý vị mới thấy là Phật dạy ở trong kinh tất cả đều là sự thật hết. Chúng sinh mê muội, nghiệp chướng sâu dày, chẳng đạt được cảnh giới đó. Cho nên á, nghĩ rằng đó chỉ là lời nói phương tiện của Phật mà thôi. Nhưng khi ở trong thiền định, chúng ta thấy tất cả những lời dạy của Đức Phật đều đúng hết, không có sai một chút nào cả. Đó. Đây tôi mới lấy một cái ví dụ, giống như hôm trước tôi lấy một cái ví dụ. Tôi lấy ví dụ như kiến thức của một đứa trẻ con lên 3. Làm sao mà hiểu được kiến thức của gì? Một cái cậu sinh viên đã đỗ tú tài mà đã thi vào gì các trường đại học, đúng không? Có hiểu không? Đứa trẻ con lên 3 có hiểu không các quý vị? Cho dù nó giỏi, nó là thần đồng, nhưng nó có hiểu được không? Không thể hiểu hết được.
mặc dù nó là thần đồng. Tôi cứ cho là thần đồng, đứa trẻ con lên 3, lên 5 tuổi là thần đồng đi. Nhưng cũng không thể hiểu được tất cả những cái kiến thức rộng lớn của gì? Của một cậu sinh viên ngồi ở trên gì? Trên trường đại học. Rồi nữa, kiến thức của một cậu sinh viên năm nhất, năm hai làm sao mà hiểu được gì? Cái kiến thức của một vị gì? Một vị giáo sư đứng trên bục giảng. Có đúng không? Đó, cho nên ở đây, cái gì chúng ta không biết, không hay, thì chúng ta gì? Chúng ta phải cố gắng học hỏi. Đừng có bao giờ nghĩ rằng cái gì chúng ta không biết, không hay là gì? Là những cái không thể xảy ra, không thể có ở nhân gian này, không thể có ở thế gian này. Đó. Cho nên ngày xưa khi chúng tôi học thế cái đến cái, hay là tôi thì hay chuyên trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa là 4 năm học trung cấp tôi chuyên trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và ngày xưa thì tôi phát nguyện là đời đời này kiếp này tôi sẽ gì? Sẽ là một hành giả Pháp Hoa. Và thậm chí phát nguyện là đời đời kiếp kiếp là một hành giả Pháp Hoa. Và ngày đó tôi tụng kinh gì? Sám hối Phật Bồ Tát, tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Ngày đó tôi ở cái chùa dưới Ngọc Tân, ở dưới Yên Sở, dưới quê của bà Vãi Tuyết ấy. Tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà cả cái ngôi chùa sáng rực rỡ mà không cần phải đèn điện hoặc là cần không cần phải bật điện, nhưng mà thì tôi vẫn nhìn thấy kinh để đọc bình thường. Tôi tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa mà thì hương thơm thì ngào ngạt cả 3 tháng không tan. Và tôi thì tôi nghĩ là tôi đã chứng đắc thì thánh quả là hán rồi. Đó. Không, đừng hoan hô. Lúc đó là tôi nghĩ là tôi chứng đắc thánh quả A-la-hán. Tôi nghĩ là tôi chứng đắc thánh quả A-la-hán. Nhưng thực tế là gì? Sau này học và tu lên nữa tôi mới thấy là đấy không phải là tôi chứng đắc thánh quả A-la-hán, mà đó chỉ mới là gì? Cái duyên lành, căn lành cho đời trước mình đã gì? Đã từng thọ trì đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và nay gì? Mình nhất tâm mình thọ trì đọc tụng lại và mình cảm được gì? Cái nhân lành đó quay trở lại với mình mà thôi, chứ thực tế mình chưa chứng một cái gì cả. Sơ quả còn chẳng chứng chứ đừng nói là gì tứ quả A-la-hán. Đó. Và chính vì cái ngày đó mà tôi nghĩ là tôi chứng thánh quả A-la-hán, cho nên là tôi thì khởi cái tâm là kiêu căng, ngã mạn và gì đi khoai thường người tu khác. Và thấy ai mà ăn thịt uống rượu là gì, tôi quay thường và khinh rẻ họ lắm. Kể cả các hòa thượng, các thượng tọa mà ăn thịt uống rượu á, thậm chí xin lỗi các vị sám hối các ngài ngày đó nó nông nổi, nó cạn cợt tuổi trẻ mà. Thấy các cụ đi qua còn lườm còn nguýt, thậm chí nhổ tẹt cả đằng sau lưng các cụ nữa. Đấy là cái gì? Cái tội lỗi. Cái tội lỗi do gì? Do khởi cái tâm kiêu căng ngã mạn. Nghĩ là gì? Mình chưa chứng, đã cho mình lấy chứng giống như kinh Diệu Pháp Liên Hoa đã dạy. Nhưng mình đâu có biết đâu. Mình chỉ nghĩ là gì? Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa Đức Phật nói gì? Có 500 vị, 5.000 vị gì? Chưa chứng, đã cho mình lấy chứng thì khi nghe Phật nhận lời tôn giả Xá Lợi Phất thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa đó thì 500 vị tỷ khiêu chưa chứng cho mình lấy chứng đó đứng dậy bỏ lễ Phật và bỏ đi. Và mình chỉ nghĩ là các vị này sao ngu thế, kinh hay thế này sao không nghe. Nhưng thực tế thì mình chính là gì? Mình còn tồi hơn cả 500 vị đó bỏ đi đó. Mình còn khởi cái tâm cống cao ngã mạn để mà học, để mà đọc tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thì mình còn tồi hơn nữa. Nhưng mình đâu có nhận ra. Sau này tu dần, các cụ nói là mưa dần thấm lâu. Chính pháp của Đức Phật dần dần tưới tẩm vào trong gì? Trong A Lại Gia thức của mình á, dần dần nó mới sáng ra, nó mới ngộ ra là mình gì? Mình do mong cầu một cách thái quá. Tuy rằng cái duyên lành nó hiện lên như vậy đó, mà mình cứ cho mình lấy gì? Lấy chứng ngộ, và mình mong cầu một cách thái quá mà sinh cái tâm gì? Kiêu căng ngã mạn như vậy. Và ngày đó tôi bị cái nạn, sau khi khởi cái tâm đó như vậy xong một thời gian là tôi bị nạn. Các vị bị nạn gì không? Nạn ma đăng già. Biết nạn ma đăng già là nạn gì không? Nạn mình chẳng biết người ta, à có biết thì có biết, nhưng mà chưa bao giờ thích người ta, chưa bao giờ khởi một cái niềm tâm thích người ta. Nhưng mà xong rồi tự nhiên gì? Cái tiếng tâm ở đâu thì nó cứ về, nó đổ về làm cho mình phải phiền não ầm ầm lên. Đó là gì? Hình như kể rồi thì phải đúng không? Chưa kể à? Lại muốn nghe. Cái nạn này là cái nạn mà năm bắt đầu vào Học viện Phật giáo Việt Nam năm thứ nhất, tức là năm 2002 đó. Cái dịp đó là cái dịp mà tu tập là gì? Là mạnh nhất từ trước cho đến bây giờ. Từ năm 99 trở đi bắt đầu gì? Bắt đầu là tu tập rất là tinh tiến. Ngày ăn một bữa. Ngày chỉ ăn một bữa thôi và tu tập rất tinh tiến, chuyên tụng kinh Diệu Pháp Liên Hoa và ngồi thiền. Cho nên á, đó mà ngày đó thì cũng có một cái rất đặc biệt, đó thì khởi cái tâm kiêu căng ngã mạn rất lớn. Như lúc nãy tôi nói đó, cho nên bị một cái nạn đó thì có một cái cô bé. Một hôm thì đi làm lễ hô thần cho một cái nhà Phật tử ở dưới Văn Côn Hoài Đức. Thì đến đó thì thấy cô bé nó cũng đến đó lễ, mình chẳng biết đâu. Lễ xong một cái thì ngày đó đi thì đâu có ô tô đâu. Đi xe máy tôi cũng chẳng có nữa, mà ngày đó đi xe đạp. Cái nhà chủ nó đến nó đón bằng xe máy. Thì sau khi lễ xong, hô thần xong cho nhà người ta, hô thần ngày đó là lễ điện cơ, họ thờ điện, nhà thờ cả Phật và cả Thánh đó, kiểu thờ điện cả Phật cả Thánh. Thì ngày đó thì tôi cũng chưa có phân biệt nhiều, cho nên là người ta nhờ để đi tất. Đến là lễ an vị cho người ta xong một cái thì cái cô bé đó tự nhiên nó cứ ra nó đòi chở thầy về. Chở lai xe máy thầy về, thầy bảo không, nhất định không. Thế mình bảo không, tôi không đi, tôi phải đi vào cái chú xe ôm lúc nãy đến đón tôi ở đâu. Thế nó bảo là chú xe ôm chú về mất rồi, bảo về thì tôi đi bộ về. Thế xong rồi cuối cùng cái nhà chủ người ta thì người ta phải lại gọi cái chú xe ôm để đèo mình về. Thế đèo mình về được một tí thì thấy con bé nó cũng đi theo sau luôn. Nó mang mấy cân hoa quả đến, nó bảo gia chủ thì bảo con đến để lễ tạ. Xong bắt đầu từ đó, mấy hôm sau mình đi học ở ngoài quán xứ một cái thì cứ thấy chiều là nó đến. Thì mình cũng chẳng biết, cứ nghĩ là nó đến chùa lễ Phật thôi. Xong đến quán xứ xong một thời gian thì cứ ngày nào ngày được nghỉ của mình, từ quán xứ mình về chùa một cái thì khoảng 15-30 phút sau lại thấy thì nó xách cân cam nó vào chùa nó lễ Phật rồi. Ngày nào cũng thế. Mà các quý vị biết rồi, 2 năm như vậy, tức từ năm 2002 đến năm 2004 như thế. Và cứ như vậy thôi. Nó vào chùa nó cũng chẳng dám nói chuyện gì với mình, nó ngồi lễ xong ngồi nói chuyện với bà vãi thôi. Nhưng mà nó tạo ra một cái gì, một cái dư luận không tốt, đó là sao? Tại sao mình đi học cả tháng, hoặc nửa tháng mình về chùa một lần, cứ về xong được khoảng 30 phút sau lại thấy cái cô gái đó là tò đi theo sau rồi. Các Phật tử thì các cụ nhiều tuổi thì người ta thì tinh lắm. Người ta không biết là mình có cái gì không, nhưng mà không biết. Ông sư chủ trì mới về khoảng 15-30 phút lại thấy cái cô gái đó thì về theo. Và các cụ, tôi đã nghe thấy cái tiếng xì xào là các cụ nói rằng hay là sư ông chủ trì chùa nhà mình là có vấn đề về cô này rồi. Hẹn hò nhau như thế nào đó ở ngoài đường, ngoài chợ rồi, cho nên nó cứ thầy về trước khoảng 15-30 phút thì lại thấy cô này đi theo. Tôi nghe thấy cái tiếng xì xào như vậy, tôi mới bảo bà vãi trưởng là cụ lúc nào cụ gọi cái cô đấy lên cụ nói làm sao nó khéo khéo. Bảo là cô đi lễ thì cô đi, ngày nào thì đi. Nhưng mà làm sao mà cứ ngày nào tôi về là cô ấy cũng đi theo là thế nào. Thế thì cụ không biết, là cụ bảo thế tưởng cụ ấy lại nói mát tôi là cụ ấy thì văn thơ lắm, cụ nói mát là gì. Thế thì con tưởng thầy hẹn cô ấy trước. Thế tôi có hẹn đâu. Tôi có biết cô ấy ở đâu mà là tôi hẹn. Thế xong rồi thì cụ bảo vâng, thế thầy bảo thế thì con nói. Thế con bảo, nhưng mà không biết cụ nói kiểu gì. Nói kiểu gì thì mấy hôm sau đúng không thấy nó về nữa thật. Nhưng mà nó không về nữa thì các vị biết nó làm thế nào. Nó đi ra cái chùa ngoài Sơn Đồng á, chỗ sư thầy Đàm Thụy đó, nơi đó có em gái của tôi đang tu ở đấy, cái cô út ấy, nhà tôi đang tu xuất gia ở đấy. Nó sang nó hỏi sư thầy là bạch thầy có biết thầy Thịnh ở trong chùa Ngọc Tân không? Thầy bảo có, tôi biết, thầy thỉnh thoảng hay ra đây với em gái thầy tu ở đây. Nó nói luôn một câu là bạch thầy á, thầy Thịnh với nhà con là gần gũi nhau lắm, thầy quý nhà con và quý chúng con lắm. Và nó nói, nó kể là gì, bố con làm đại sứ quán ở bên Nhật, mẹ con là gì, là đại sứ quán, còn bố con là gì, là tùy viên ở bên đó. Anh con thì tai nạn giao thông mất 3 năm trước rồi. Khi mất thì thầy Thịnh cũng cúng lễ cầu siêu cho anh nhà con. Đúng, tôi cũng có lễ cầu siêu, làm một cái lễ cúng tuần cầu siêu cho anh nhà nó thật. Nhưng mà có mình nó về thôi. Nó nói là bố mẹ nó đang làm đại sứ quán ở bên Nhật, mẹ là đại sứ quán còn bố là tùy viên đại sứ quán, không về được, bảo là giao cho nó về để làm lễ cầu siêu cho anh nó. Thì nó cùng với mấy người bạn của nó nữa. Và nó lúc đó thì nó giới thiệu nó làm ở trong ngành an ninh, tức là làm công an đó. Thì mình thấy là làm an ninh, làm công an mà có tâm như thế là tốt rồi. Thế thì cũng dặn các Phật tử là làm mấy mâm cơm để làm lễ cầu siêu cho anh nó. Thế lễ xong thì mình cứ vô tư thôi, có nghĩ gì đâu. Thế thì khi mà nó ra chùa, nhà thầy Thụy nó bảo là: bạch thầy, thầy Thịnh với nhà con là quý nhau lắm, thân nhau lắm. Cái lúc đó năm 2004 là tôi đã mua, có cái mua cái ô tô ghẻ ghẻ để đi rồi. Có cái ô tô vì đi nhận cái chùa này rồi, xây cái nhà tổ mà hôm rồi chúng ta phá đó, vừa xây xong, vừa bắt đầu xây xong á, khánh thành xong, vừa là đưa vào sử dụng được khoảng 1-2 tháng thôi thì câu chuyện đó nó xảy ra. Và nó nói với thầy là: bạch thầy, bố mẹ con thì cúng dường thầy toàn bộ cái nhà tổ, và cúng thầy thì cái ô tô để thầy đi đi học để cho nó đỡ vất vả. Hôm nay thực sự hôm nay kể lại cái câu chuyện này, tôi nói với các quý vị, có bóng đèn ở đây này, nói thật này, nó chưa bao giờ lên ngôi chùa này một lần nào. Vì sau cái đợt đó thì cụ vãi trưởng cụ nói, và nó chưa bao giờ lên đây một lần nào. Tôi chưa bao giờ gặp bố gặp mẹ nó một lần nào, mà bố mẹ nó chưa cúng được cái ngôi chùa này một đồng nào. Mà nó nói với sư thầy gì: bố con cúng dường thầy toàn bộ cái nhà tổ và cái xe ô tô của thầy đang đi ấy. Nói như vậy là gì? Thì nó cũng không sao. Nói như vậy thì nó không sao, nhưng mà một cái câu nói của nó mà làm gì? Làm cho tất cả các sư ở tỉnh Hà Tây ngày đó đều gì? Đều đánh một cái dấu hỏi, đặc biệt đối với tôi, thậm chí sư phụ tôi cũng đánh cái dấu hỏi đặc biệt đối với tôi, đó là sao? Nó bảo: thầy quý nhà con lắm. Bố mẹ con thì đi làm đại sứ quán và tùy viên sứ quán bên Nhật, có khi mà năm thì về nhà 1-2 lần. Anh con thì mất rồi, nhà con ở một mình, cái nhà 5 tầng, cái biệt thự 5 tầng ở chỗ Cầu Giấy. Lắm khi con thì con cũng thấy buồn, nhưng mà may thay mỗi khi con buồn như vậy, 1-2 giờ sáng con gọi điện là gì? Thầy Thịnh đã đến tận nhà con để động viên con. Thế mới đau tôi chứ đấy. Các vị nghĩ xem, một mình cô ấy là cô gái tuổi gì, khoảng độ 24-25, kém thầy khoảng 2-3 tuổi, mà một ông sư 2-3 giờ sáng còn đến nhà một cô gái để động viên cô ấy cái gì? Hoan hô đi, sát muối vào lòng tôi đi. Hoan hô tôi là sát muối vào nỗi đau của tôi. Đấy. Nó chỉ cần nói như thế thôi. Và các sư thầy thì chúng ta biết là các thầy và các cụ thì rất nhạy cảm với một gì? Một vị sư, đặc biệt là các thầy lớn tuổi. Và các thầy thì thầy Sơn Đồng, thầy ấy tự nhiên bắt đầu ngày trước thầy rất kính trọng tôi. Thầy kính trọng lắm, thầy quý lắm. Gặp đâu có một tiếng một đại đức và rất là quý. Nhưng sau cái vụ đó một cái thì hoàn toàn khác. Khác là sao các vị biết không? Cái ông sư ông ấy thì 1-2 giờ sáng nhà có một bố mẹ nó đi làm xa ở nước ngoài, anh thì mất rồi còn có một mình nó. 1-2 giờ sáng ông còn ra nhà người ta để động viên, để quan tâm, để động viên cái gì? Chả biết ông làm cái gì, nhưng mà gì 1-2 giờ sáng ông đến thì đường đường tăng tướng. Các ở ngoài đời người ta nói là nam nữ thọ thọ bất thân, quan điểm của nhà nho là như vậy, đây mình nhà Phật, đường đường tăng tướng 1-2 giờ sáng đi ra nhà cô gái làm gì? Đấy, một câu hỏi như vậy thôi. Và nó đồn ầm cái tỉnh Hà Tây lên ngày đó. Và đến tai sư phụ tôi, và sư phụ tôi thì tôi đang đi hạ an cư quán sứ, sư phụ tôi gọi về chùa thầy, ngày đó sư phụ tôi hạ chùa thầy, đi an cư đi hạ chùa thầy, gọi tôi về và gì, mặt mũi cụ hầm hầm ra, và cụ gì cũng không nói không rằng gì. Rõ ràng cụ gọi mình về mà cụ chẳng nói chẳng rằng gì. Xong ngồi mãi thì cụ cứ ngồi, mình cứ đứng để chắp tay ở bên cạnh cụ. Thấy cụ nghiêm khắc mình cũng run bần bật lên. Thế xong rồi được một tí thì cụ mới gì? Cụ hầm hầm cụ mới bảo là gì? Bảo mày tu hành thế à? Thế này thế khác, mình mà chả biết cái gì, chả biết cái gì. Thế cụ bảo mày không tu gì, mày cút, mày biến, mày ra khỏi gì? Ra khỏi chùa của tao. Mình ngớ người, mình chả biết mình có lỗi gì. Thế mình mới bảo là bạch thầy, con có lỗi gì thì thầy cứ dạy. Thế xong rồi thì cụ cứ thế là cụ quạt thôi. Xong cụ bảo mày làm mất mặt tao rồi, mày bôi do chắt chấu vào mặt tao rồi, thế này thế khác. Tao về đây đi hạ gì, tao tưởng tao yên mà gì, nuôi tiểu tưởng là gì có được cái gì, được cái sự được mọi người gì nói tiếng tốt về Tiểu, nhưng mà không ngờ tao về đây gì mày bôi gió chát chúa vào mặt tao thế này thế khác, để cho tất cả các sư ai cũng gì cũng nói để tao nuôi được cái thằng đệ tử như mày thế này thế khác, tao tưởng mày là cái thằng dân tộc mày thật thà chất phác, ai ngờ mày lại như thế này thế nọ thế kia. Các Phật tử nghĩ xem, nói như vậy thì bố ai mà gì mà chẳng nghi ngờ đúng không? Nó không nói là nó có tình cảm với thầy, hay cũng không nói thầy có tình cảm với nó. Nó chỉ nói một câu là gì? Thầy rất quý nhà con và rất quý con. 1-2 giờ sáng con buồn gì, con gọi điện thầy còn ra để động viên con. Thế là chết rồi. Cái đó thậm chí còn chết hơn nó nói là gì? Nó nói nó có tình cảm với mình có tình cảm với nó. Nó còn chết hơn nữa. Nó nói xong một câu như thế là nó về. Thế là nó bỏ lại sau lưng gì? Cho tôi ê chề những sự nhục nhã. Đau chưa các quý vị? Đó. Đau chưa? Có ai săn muối không? Thì săn muối đi xong rồi chuyển sang vấn đề khác. Hả? Cho một chàng vào tay thế nào? Đấy, cho một chàng vào tay để sát muối thầy xem nào. Sát muối vào nỗi đau của tôi xem. Rồi quậy thế chứ. Thầy bảo cho một chàng, cho thầy một chàng pháo tay để sát muối vào nỗi đau của thầy cũng cho. Đấy, đúng là các Phật tử học Phật hiểu đạo như thế này thì mới chết tôi chứ. Đấy, còn ngồi trong hội trường đã hiểu Phật như thế, hiểu ý của thầy như thế rồi. Thì không biết ra đường sau này đi về nữa thì hiểu ý thầy như thế nào. Đấy, giống như là ở trên xã Phú Châu, trên Ba Vì. Có mấy Phật tử về là xuống nghe giảng ở đây năm ngoái năm kia đó. Thế về ti toe có một cái ca là gì? Cái người nhà của cái ông cán bộ xã nó mất. Thế bắt đầu đi vào dọa người ta. 3-4 Phật tử, một nhóm Phật tử 3-4 người vào dọa người ta, bảo là gì? Gia đình á, nặng nghiệp lắm. Phải gì? Phải trợ niệm đi. Nếu không gọi tổ trợ niệm tới đây trong dòng họ chết hết. Ai dọa cái ông cán, dọa cái gì, cái ông cán bộ xã như thế. Mà lại trúng cái ngay cái gì, ông cán bộ công an xã mới đâu chứ. Ai dọa nó như thế, thế là bắt đầu gì? Thế bắt đầu nó tức lên, nó mới hỏi, tại sao các bà lại nguyền rủa nhà tôi như thế? Thế nó đòi, các bà đổ hết là gì? Thầy Thịnh, thầy dạy thế. Ai giờ thế mới đâu chứ lại xong mấy hôm sau. Cái ông công an đó điện cho ông công an huyện, ông căn huyện, công an huyện tôn giáo huyện nói là gì? Mời thầy lên gì? Lên đồn để giải quyết công việc. Thế mình lên từng giải quyết công việc gì, bắt đầu ông ấy thì lúc đầu ông nhìn mình, ông công an về tôn giáo, về an ninh tôn giáo thì về của huyện đó. Ông hầm ông nói gì? Thầy đường đường là trưởng ban trị sự Phật giáo một huyện mà lại đi truyền bá tư tưởng mê tín dị đoan như thế à? Nó phủ đầu mình thế luôn. Mình bảo là tại sao bác lại nói tôi như thế? Thế bác bảo là các Phật tử, thầy có biết các Phật tử, nhóm Phật tử ngoài chùa Phú Châu không? Tôi bảo tôi biết. Mấy Phật tử thỉnh thoảng cũng hay xuống chùa Khai Nguyên nghe giảng. Và ông mới nói rằng mấy hôm trước bố của cái ông gì, ông cán bộ công an xã gì hấp hối chuẩn bị mất. Thầy có phải thầy sai cái nhóm Phật tử đó để đến để nói rằng phải trợ niệm, nếu không trợ niệm thì gia đình sẽ chết hết không? Thế bảo không. Thế các Phật, thế là bảo là đấy, ông công an đó, ông đến đó, ông kể với tôi, ông nói là các Phật tử đã nói là thầy gì, thầy Thịnh sai đến, thầy Thịnh giảng như thế, và thầy Thịnh sai đến để bảo làm nói như vậy như vậy. Thế tôi bảo là gì, mình cũng chả biết giải thích kiểu gì cho ông ấy hiểu, nhưng tôi mình chỉ cần nói với bác gì, bác chỉ cần đến chùa Khai Nguyên hoặc đến chùa Tản Viên, bác sẽ thấy gì, chúng tôi sinh hoạt tôn giáo như thế nào. Mà thậm chí có thể gì, bác thông qua ngành của các bác, bác hỏi bên đội VA88 thành phố, hoặc là đòi hỏi hỏi bên gì, cái mảng gì, mảng chìm mảng nổi của các bác ấy, thì bác sẽ biết về tôi gì, tôi giảng ở chùa tôi như thế nào, tôi hướng dẫn tín đồ Phật tử trong đạo tràng tôi, trong chùa của tôi như thế nào. Chứ bây giờ bác phủ đầu tôi như thế thì tôi chịu, tôi chẳng biết trả lời thế nào. Thế xong rồi thì mới hỏi ra tâm sự ra, thì bắt đầu thì cái nhóm Phật tử cũng đi xuống đây nghe giảng, mà cũng đi nhiều nơi, xuống cả chùa ngoài để tu nữa, mà đi thì bảo là tu theo cả cái pháp tu của pháp sư Ngộ Thông nữa, chứ còn xuống đây cũng chỉ có vài lần thôi. Nhưng mà khi mà gì, họ về họ làm những cái việc đó, họ bảo là thành lập lên một cái ban trợ niệm của cái xã của họ, và họ lấy danh nghĩa là gì, thầy Thịnh thầy dạy như thế, Vì tôi là trưởng ban trị sự và giáo huyện mà. Nói như thế là chết tôi. Đó. Đúng là oan thị màu nhỉ. Oan thị màu hay oan thị kính? Thị màu hay thị kính đấy. Đó. Mình thì lên giảng một đàng. Phật tử thì đi gì? Đi truyền bá một nẻo. Mà truyền bá là đi dọa người ta mới chết chứ. Phật giáo có cái pháp môn đi dọa thế không các quý vị? Có không? Đi dọa ai? Dọa ngay ông cán bộ công an xã. Bảo bố của ông sắp chết, ông phải mời ban trợ niệm đến để làm như thế này, thế này, thế này. Nếu không thế thì tới đây còn chết cả nhà. Hỏi ai bảo như thế vậy gì? Thầy Thịnh thì bảo như thế. Đau tôi chứ đấy. Cho nên á, đấy thì thôi cái việc mà Phật tử sát muối vào lòng thầy cũng là bình thường thôi. Chuyện dễ hiểu thôi. Đúng không? Đấy, đấy là gì? Đấy là cái năm mà chúng tôi thì chúng tôi tu, chúng tôi khởi là khi mà chuyên tu á thì cũng có những cái chướng nhất định. Các cụ ngày xưa nói rồi, tu càng cao á thì ma gì? Gặp ma càng lớn. Giống như các cụ ngày xưa chúng ta nói này, ra biển càng lớn thì sóng càng gì? Càng to. Chúng ta tu thì càng sâu á thì nghiệp chướng đến càng gì? Càng mạnh. Cho nên á, kể cả Phật tử tại gia, các Phật tử đó, nghiệp chướng là sao? Đủ thứ nó đến. Thậm chí như các cụ ông đi tu chẳng hạn, về tự nhiên các cụ bà giận dỗi trả thổi cơm cho mà ăn, đó cũng là chướng. Đúng không? Các cụ bà đi tu, trước đây tu thì vô tư, bây giờ tụng kinh Địa Tạng hay là niệm Phật nhất tâm cầu một đời vãng sinh, tự nhiên ông chồng gì? Trước đây thì ông hoan hỉ, ông cho đi chùa, nhưng bây giờ ông không cho đi chùa nữa. Ông bảo gì? Như bà cụ ở trên sân Tây này này, hơn 70 tuổi rồi. Trước đây đi tu thì chồng đi chùa, chồng vô tư đi cả ngày, tối về cũng được, chồng tự thổi cơm lấy để ăn. Nhưng năm 2015 bắt đầu vào tụng kinh Địa Tạng ở đây. Thế không biết làm sao mà tụng được một thời gian, bắt đầu về thì xin lập ban thờ Phật. Ông cũng cho lập ban thờ Phật. Và tụng kinh Địa Tạng ở nhà, ông cũng cho tụng kinh Địa Tạng ở nhà. Nhưng không biết thế ra tụng được khoảng độ mấy tháng một cái. Sang đầu năm 2016 mà cái tự nhiên ông gì? Ông đùng đùng ông nổi giận và ông gì? Ông không cho bà tụng kinh nữa. Không cho bà đi chùa nữa. Và ông bắt bà thì phải tháo dỡ ban thờ Phật đi. Thế hỏi làm sao? Chúng ta biết ông ấy bảo làm sao không? Ông ấy đánh ghen. Ông đánh ghen với vợ. Trong khi đó vợ là gì? Vợ năm đó cũng 70 mấy tuổi rồi. Ông cũng đã gần 80 tuổi rồi. Ông còn đánh ghen. Ông đánh ghen thì hỏi đánh ghen làm sao? Ông bảo là khi bà cụ ấy vào kể với tôi thì ông nhà con như thế. Tôi hỏi làm sao? Ông bảo là ông nhà con có gì đâu. Cái chuyện thế gian mà thầy. Thế là chuyện thế gian là gì? Bảo nó hỏi mãi thì gặn mãi, bà cụ ấy nói gì? Ông nhà con ghen là gì? Sợ con đi vào chùa là gì? Thầm thọt với gì? Với thầy. Thế mới đau tôi chứ lệ. Thế hỏi tại sao ông nghĩ thế? Bảo ông đi đánh cờ ấy. Ông đi đánh cờ tức là ông ấy hay đi đánh cờ ở gì? Ở đầu ngõ. Mấy ông cụ đánh cờ với nhau. Thế mấy ông cụ bảo là gì? Mày để vợ mày đi như thế, cái ông sư mà ông cua mất thì chết. Cho nên là gì? Về là ghen vợ rồi, cấm không cho vợ đi vào chùa nữa và cấm không cho vợ tụng kinh, thậm chí là cấm không gì, bắt vợ phải giải ban thờ Phật đi và không muốn cho thờ Phật nữa. Chướng đấy. Gọi là gì? Tu thì chướng nó đến. Trước đây thì ông rất hoan hỉ, nhưng bây giờ chướng nó đến thì tôi bảo thôi, thì về thì cụ phải khéo đi, phải khéo léo vào. Trước đây ông gì khéo với ông một phần thì bây giờ cụ phải khéo để 5 phần 10 phần vào. Đi vào chùa thì đến giờ, đến giờ tụng, đến giờ nấu cơm thì để cụ ra trước, cụ về cụ nấu cơm cho ông ăn. Ông đi về, ông đi chơi cờ về, ông có cơm ông ăn. Thế về thì cũng khéo nhé. Bây giờ thì qua rồi, hôm nay có cụ ở đây không? Có Phật tử ở đây không? Đứng dậy xem nào. Có. Tôi thì nhớ rõ mặt nhưng không, tôi không biết tên, chỉ biết mặt thôi. Có không? Không có à? Năm nay 70 mấy tuổi rồi mà ông cụ vẫn sợ gì vào chùa thậm thụt với ông sư. Ông sư mới có gì? Ông sư năm đó mới có 41 tuổi thôi. Bằng tuổi gì? Bằng tuổi cháu nội của cụ ấy. Đấy, nó khổ thế. Nhưng mà thì đấy là chướng mà. Phải tu hành trong đường gì? Đường chướng của người tu là như thế. Cho nên chúng ta tu được một chút công đức ấy, thì thỉnh thoảng có người thì gặp những cái ma sự nó nổi lên, nó phá, hoặc là làm cho mình ốm đau, hoặc làm cho mình gì, người nhà mình phá mình, hoặc làm cho hàng xóm người thân của mình phá mình, thậm chí hoặc là là chính mình cũng phá mình. Mình phá mình là sao nhỉ? Tự mình nghi ngờ Phật, nghi ngờ Pháp, nghi ngờ Tăng. Mình nghi ngờ các bài giảng của gì? Của Phật và gì? Tổ và của gì? Của các thầy. Thậm chí những cái thầy, những vị thầy mà ngày xưa mình kính trọng, mình nguyện là đời này kiếp này gì? Mình gặp được rồi mình đời đời kiếp kiếp mình theo. Nhưng mà khi mà chướng nó đến tự nhiên mình gì? Mình nghi thôi. Nghe người ta nói ra nói vào là gì? Mình nghi thôi. Và nghi là gì? Mình bỏ thôi. Đó. Trong đạo tràng chúng ta có rồi đúng không? Mấy năm trước có đấy. Một nhóm, mấy nhóm Phật tử ầm ầm nổi lên là gì? Để bảo là phá nát cái chùa Khai Nguyên ra. Vì sao? Vì ông ấy không theo mình. Có nghĩa là gì? Thầy không gì không nghe lời người ta và người ta nghĩ là sẽ phá nát cái chùa Khai Nguyên này ra. Nhưng nát hay không? Các quý vị, tự các quý vị nhìn thấy đúng không? Không cần phải giải thích cái điều đó. Cho nên ở đây thì chúng ta gì? Vượt qua những chông gai, phong ba bão táp ấy thì một chân trời rộng mở sẽ hiện ra phía trước mặt chúng ta. Một hành giả tu tập của chúng ta bất cứ xuất gia hay tại gia đều phải có những lúc vượt qua những chông gai chướng ngại như thế trong đường tu thì mới gì? Mới có thể thành tựu được cái hành nguyện của mình. Đó. Đấy là chắc chắn rồi. Vì oan gia cháy chủ nghiệp chướng của mỗi chúng ta ai ai cũng có mà. Mỗi người một cách khác nhau. Khác nhau đến gì? Đến vô lượng vô biên, không ai giống nhau đâu các quý vị. Cho nên điều mà trả lời một cái câu hỏi mà giải quyết tất cả cái sự gì thắc mắc và cái sự vướng mắc của các Phật tử và của mọi người thì chắc chắn không bao giờ có. Cho nên là Phật ngài mới phải thuyết gì 84.000 pháp môn để đối trị 84.000 trần lao phiền não của chúng sinh là như thế. Và ở đây Địa Tạng Vương Bồ Tát nói ra danh hiệu của các đức Phật như là Đức Phật Đa Bảo Như Lai này để cho chúng ta gì nghe thấy, để tin theo, để thọ trì đọc tụng, để tu tập đó. Để tiêu diệt gì? Tội chướng, tăng trưởng thiện căn, công đức phúc báo á. Đây cũng là một cái điều gì? Một trong những phương tiện đó đó. Và Đức Đa Bảo Như Lai trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa lưu lại toàn thân xá lợi ở trong bảo tháp báu để chứng minh tán dương khen ngợi Đức Phật nào thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì ngài cũng đến để chứng minh tán dương khen ngợi đó. Thì đấy cũng chính là phương tiện của các Đức Phật đó lưu lại ở nhân gian để phổ độ chúng sinh. Và qua đây thì chúng ta thì có thể thì nhất tâm để trì niệm danh hiệu của các đức Phật này 10 lần. Chúng ta cùng nhất tâm để trì niệm danh hiệu của các ngài. Nam mô Tỳ Bà Thi Như Lai. 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 Nam mô Đa Bảo 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 Như Lai. Vâng, vậy là toàn thể đạo tràng chúng ta đã quy y với Đức Tỳ Bà Thi là Đức Phật thứ 6 mà Bồ Tát Địa Tạng giới thiệu ở trong kinh này với chúng ta, và Đức Phật Đa Bảo Như Lai là Đức Phật thứ 7 mà Bồ Tát Địa Tạng đã giới thiệu với chúng ta ở trong bộ kinh này. Và nếu mà ai nghe thấy danh hiệu của ngài mà nhất tâm thọ trì đọc tụng danh hiệu của ngài thì sẽ sinh ra vô lượng công đức, tiêu diệt vô lượng tội lỗi, và đời đời kiếp kiếp không, ít nhất là không bị đọa vào trong ba đường ác nữa, thường sinh cõi trời cõi người và hưởng phúc báo, hưởng thọ mạng, và đặc biệt lại gặp Phật pháp để tu hành trong những kiếp gì, trong những kiếp về sau cho đến ngày gì, ngày giải thoát giác ngộ, không bao giờ bị thoái chuyển nữa. Và tiếp theo chúng ta thấy ở trong văn kinh Địa Tạng Bồ Tát lại giới thiệu một đức Phật nữa, đó là đức Phật thứ 8. Lại nữa, lại một đời xa xưa có đức Phật xuất thế, hiệu ngài là Bảo Tướng Như Lai. Nếu có người đàn ông hay người đàn bà nào được nghe thấy danh hiệu của đức Như Lai đó, sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính mà cúng dường, người ấy chẳng bao lâu sẽ xuất gia tu đạo, chứng quả La Hán và tiến tới Bồ Đề. Đó. Ai mà nghe thấy danh hiệu đức gì? Đức Bảo Tướng Như Lai này, tức là đức Phật thứ 8 mà Địa Tạng Vương Bồ Tát giới thiệu ở trong kinh này. Đối với gì? Với chúng ta đó, thì chúng ta thấy nghe thấy danh hiệu đó mà trì niệm danh hiệu của đức Bảo Tướng Như Lai đó. Bảo tức gì? Là quý, là báu. Tướng là gì? Là chỉ cho gì? Cho thân tướng của ngài đó rất gì trang nghiêm và quý báu. Như Lai là chỉ cho đức Phật rồi. Đức Phật đó có cái thân tướng rất là trang nghiêm, đẹp đẽ, không chỉ có dùng 32 tướng tốt và 80 tùy hảo như đức Phật Thích Ca đâu, mà ngài gì dùng vô lượng tướng, vô lượng hảo để trang nghiêm thân tướng của mình. Chúng sinh nào nhìn thấy thân tướng của đức Phật này đều phát Bồ Đề tâm cả. Đó. Ai nhìn thấy thân tướng của ngài đều phát Bồ Đề tâm và đều gì? Đều xuất gia tu đạo, chứng quả La Hán, tiến tới gì? Tiến tới cho thành Phật. Tiến tới Bồ Đề tức là thành Phật, Bồ Đề đấy tức là thành Phật. Chúng ta thấy thời đức Phật này còn tại thế, đức Phật Bảo Tướng này tại thế, ngài dùng bằng gì? Bằng kim thân sắc tướng trang nghiêm, vô lượng tướng, vô lượng hảo của ngài để độ chúng sinh. Ai nhìn thấy ngài một cách liền sinh tâm hoan hỷ và muốn xuất gia, và xuất gia theo ngài ngay, mà xuất gia tu hành nhất thì liền chứng thánh quả La Hán và dần dần cho tới thành Phật, không bị thoái chuyển ngay. Đó. Nhưng chúng ta nhìn thấy tướng hảo của nhau thì sao? Bây giờ các cụ lớn tuổi rồi thì không sao. Trẻ trẻ nam nhìn thấy tướng hảo của nữ mà xinh đẹp, tươi tốt ra thì sao ạ? Khởi tâm niệm gì nhỉ? Tâm niệm muốn gì? Muốn chiếm đoạt. Tâm niệm muốn chiếm đoạt đó chính là tâm niệm gì? Tâm niệm ái dục, tâm niệm xấu, tâm niệm thuận theo trần tục, ngược lại với gì? Với đạo giải thoát. Nhưng còn nhìn thấy đức Bảo Tướng Như Lai thì liền là muốn xuất gia tu đạo và chứng thánh quả La Hán rồi nhân đến cho thành Phật. Thì nay ngài nhập niết bàn rồi, không ai nhìn thấy thân tướng của ngài nữa, kim thân sắc tướng của đức Phật Bảo Tướng này nữa, thì ngài lưu lại gì? Bằng bản nguyện lưu lại gì? Nghe thấy danh hiệu của đức Phật này, trì niệm danh hiệu của ngài á, dần dần á, vị này chẳng bao lâu sẽ được gì? Được xuất gia tu đạo chứng quả La Hán và đến gì? Thẳng đến đạo Bồ Đề. Chúng ta có muốn xuất gia không? Có ai muốn xuất gia không? Ai muốn xuất gia giơ tay xem nào. Đấy, ôi giời, được có mấy người thế này thì bao giờ cho thành Phật được chứ? Bao giờ cho giải thoát giác ngộ được chứ? Lại sợ tôi dây khăm à? Quả này bây giờ là gì? Nghe thầy nói là lúc nào cũng phải đề phòng để khỏi mắc vào gì? Cái bẫy của thầy răng ra đúng không? Cho nên hỏi muốn xuất gia, đây là thầy hỏi thật lòng muốn xuất gia không? Chứ không, tôi không chơi khăm đâu. Đấy, có mấy người giơ tay. Thôi cứ giơ đi, đời này tôi không bắt các vị phải xuất gia đời này đâu. Tôi hỏi các vị đời này thì không xuất gia thì thôi, thì đời sau và những nhiều đời sau nữa có ai muốn xuất gia để thành A-la-hán, thành Phật không? Giơ tay xem nào. Đấy, đời sau xuất gia thì được. Nhưng đời này xuất gia thì thôi, A-di-đà-phật lạy thầy. Vợ đẹp con ngoan con để nhà cho ai? Ông ở nhà con để cho ai? Nhà lầu xe hơi ở nhà con để cho ai? Cho nên hỏi đời sau thì giơ tay, hỏi đời này thì gì? Ừ, giơ tay. Không giơ tay. Thôi, đời sau cũng được. Các vị muốn đời sau xuất gia được á, thì tôi mách cho các vị một cái gì? Một cái mẹo để đời sau được xuất gia chắc chắn. Mà xuất gia là chứng quả A-la-hán, thành Bồ Tát, nhân đến thành Phật, không bị thoái chuyển chắc chắn. Các vị muốn không? Muốn nghe bí quyết đấy không? Bí quyết này mười phương ba đời chư Phật đều nói, và tôi đều gì? Đều nói với tôi rồi, và gì? Nay tôi nói lại với quý vị nhá. Muốn nghe không? Tin cho sâu. Các vị nói đi. tin cho sâu. To lên chữ tin cho sâu. Nguyện cho thiết. Một lòng niệm A Di Đà Phật. Nguyện một đời xả bỏ báo thân này được cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc. Thế đời sau đều thành Bồ Tát rồi. Tôi gặp các quý vị này. Tôi gặp các quý vị tôi gì? Tôi mà không vãng sinh về đó hoặc chưa được vãng sinh về đó, vì tôi còn nguyện là để theo gót của Bồ Tát Địa Tạng mà, cho nên có khi tôi về đó để sau các vị. Tôi về đó các vị đã thành đại Bồ Tát rồi, lúc đó tôi còn gì là ở trong hoa sen mới nở ra còn là tiểu Bồ Tát thì nhìn thấy tôi đừng gì ạ, đừng có bắt nạt nhé. Hôm nay tôi nói với các một cái bí quyết mười phương ba đời chư Phật đã từng nói. Đấy mà nói ra rồi còn gì là bí quyết nữa đâu, đúng không? Chúng ta đã biết rồi, nhưng hãy khởi niềm tin chân chính để mà thực hành. À, muốn đời sau được xuất gia tu đạo mà chắc chắn gì, nếu chúng ta nguyện thì sẽ được. Vì chúng ta thì đã nghe thấy danh hiệu Đức Phật này rồi, để cho chắc chắn hơn, theo như lời Địa Tạng Bồ Tát nói không có sai, thì chúng ta thì nhất tâm lại trì niệm danh hiệu của Đức Phật Bảo Tướng này 10 lần, kết duyên với Ngài, và để cho chắc chắn đảm bảo gì, trợ duyên cho việc vãng sinh của chúng ta được gì, sớm được như nguyện. Nam mô Bảo Tướng Như Lai. 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 Vâng, kính bạch mười phương chư Phật, bạch Bồ Tát Địa Tạng, bạch pháp thân của Đức Bảo Tướng Như Lai. Chúng con đã y kinh y Phật, y kinh y luật y Phật sở chế. Chúng con đã gì, đã nghe thấy danh hiệu Đức Phật Bảo Tướng Như Lai. Toàn thể đạo tràng chúng con hiện diện trong đạo tràng này, kể cả người có thân hoặc người ở trong thế giới vô hình, đều nghe thấy và đều nhất tâm trì niệm danh hiệu Đức Phật Bảo Tướng Như Lai này. Nguyện cho gì, đời đời kiếp kiếp sinh chúng con sinh ra, bất cứ ở nơi nào không bao giờ bị đọa trong ba đường ác nữa. Và đặc biệt gì, chẳng bao lâu tất cả tăng ni Phật tử và các vị chư thiên, các vị thần linh, vong linh, anh linh, hương linh, chúng đẳng ở trong pháp hội này, dẫu cho đến con trùng con kiến, nếu nghe được danh hiệu Đức Phật Bảo Tướng Như Lai này, cùng với pháp chúng ở trong gì, trong hội trường này, đều nhất tâm trì niệm 10 câu Phật hiệu Đức Bảo Tướng Như Lai rồi, thì nguyện Đức Phật Bảo Tướng Như Lai gì, sẽ dùng thần lực của mình để dắt dìu cho tất cả chúng con ở trong đạo tràng này, dù ở cõi âm hay cõi dương, hay là cõi súc sinh nhỏ bé như con trùng con kiến, sau khi xả bỏ báo thân này thì đời đời kiếp kiếp không bị đọa trong ba đường ác nữa. Nếu sinh trời người thì thường được xuất gia tu đạo, chẳng bao lâu gì sẽ chứng quả La Hán, dẫn đến hành Bồ Tát đạo và cho đến thành Phật phổ độ chúng sinh không một chút sai ngoa vậy. A Di Đà Phật. Vâng, và buổi pháp thoại hôm nay thì chúng ta cũng xin tạm dừng ở đây. Chúng ta làm lễ hồi hướng và ngày mai chúng ta lại học tiếp.
Om ha ha ha, Vân San Mo Ti So Ha.